Điều duy nhất cần thiết để có cuộc đời viên mãn. Duy niệm của Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Phía nam đại hồ Erie có một kỳ quan thiên nhiên tên là Blue Hole. Blue Hole là một cái vũng tròn rất sâu, đường kính hơn 30 mét. Từ cái vũng sâu thăm thẳm này trào ra một dòng nước trong vắt, phản chiếu bầu trời màu xanh, luôn luôn biến đổi sinh động của miền Bắc Ohio. Phát nguồn từ một hang sâu đá vôi huyền ảo dưới lòng đất, dòng nước ấy vọt lên và chảy thật hiền hòa, uốn khúc lượn lờ qua một khu rừng đầy hoa thơm dị thảo. Dưới dòng nước, không biết từ đời nào đã có những bầy cá lóc, cá trê tung tăng bơi lội, và có cả những bầy vịt trời vẫy vùng với vầng mây phản chiếu xuống mặt nước. Những đàn bướm và những bầy chim tha hồ thưởng nếm nhụy hoa. Cũng có những chú chim với bộ lông sặc sỡ, vừa líu lo vừa chơi đuổi bắt giữa những tàn lá. Rồi những cậu bé cắm trại từ chỗ chân cầu thoai thoải xuống tận bờ suối, sát đến chỗ thác nước. Ở đây, những người có tâm hồn chiêm niệm cảm nghiệm được sự gần gũi của Thiên Chúa, đấng họ vẫn khát khao tìm kiếm. Vào những ngày mùa hè, chỉ cần thả một đồng tiền xuống dòng suối lúc nào cũng đầy ắp nước, người ta có thể thấy nó từ từ chìm xuống đến tận dưới đáy. Những dòng mô tả vũng Blue Hole trên đây đã được một người có tâm hồn thật tinh tế trước vẻ diệu kỳ trong thế giới thụ tạo của Thiên Chúa viết ra, để mô tả vẻ đẹp và sự hài hòa của sự sống trong một khung cảnh lý tưởng. Tác giả mô tả tiến trình kỳ diệu của tự nhiên trong hoạt động lạ lùng của vũng Blue Hole đầy sức sống. Không ít du khách và những người lịch lãm thường coi nơi phát xuất dòng suối ngoạn mục này là một màu nhiệm. Thế rồi lui xuống phía nam chừng vài dặm, những người muốn hiểu rõ màu nhiệm này đã thả những vật nổi xuống dòng suối nhỏ chảy lên hướng bắc, xuyên qua khu đất bằng phẳng và bỗng biến mất trong lòng đất. Vài ngày sau, họ sẽ rất vui mừng khi thấy lại những vật mà họ đã thả xuống dòng nước Blue Hole. Trái đất tuyệt vời của Thiên Chúa đã hé cho một dòng suối nước nhỏ bé và để nó chảy sâu vào bên dưới bề mặt trái đất. Và thế là trào ra một nguồn nước mãnh liệt, đem lại sự sống và nuôi dưỡng nó. Nhờ các phúc âm, chúng ta biết nhiều nhân vật đã mở rộng tâm hồn cho Chúa Giêsu Kitô, đón nhận và để cho dòng suối ân sủng của Người đi sâu vào hữu thể của họ. Và nhờ đó, tự thẳm cung tâm hồn họ phát xuất một nguồn mạch mãnh liệt đem lại sự sống mới cho thế giới. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón Chúa Giêsu Kitô và để Người đi sâu vào đời sống của chúng ta, và rồi mọi sự sẽ được biến đổi. Chúng ta được ban tặng một con đường mới, con đường sự sống dẫn đến Thiên Chúa. Chúa Giêsu biến đổi cuộc sống chúng ta và cho chúng ta được kết hợp trực tiếp và sinh động với Thiên Chúa, đấng đã tạo thành, yêu thương và gìn giữ chúng ta. Tâm trí chúng ta khi ấy sẽ được kết hợp với Thánh Thần sự sống, và chúng ta có thể hiệp thông trực tiếp với Thiên Chúa, điều kiện cần thiết để đời sống chúng ta đạt tới chỗ viên mãn. Do Thái giáo dựa trên Cựu Ước, chú trọng đến nhiệm vụ thường niên của vị tư tế khi ông đem máu tế vật vào gian cực thánh, thực hiện nghi thức chuộc tội cho mọi người và tái xác lập giao ước giữa họ với Thiên Chúa. Còn các thánh sử Tân Ước thì cho chúng ta biết Chúa Giêsu Kitô đã đến trong tư cách thượng tế, đem của lễ hiến tế cực trọng, tức là máu Người, cuộc tử nạn của Người, để thực hiện việc chuộc tội cho chúng ta một lần vĩnh viễn, mở ra một con đường mới mẻ, con đường sống dẫn đến với Thiên Chúa. Từ cuộc hiến tế ấy, Từ cuộc thương khó ấy, từ sự dâng hiến mạng sống ấy đã phát sinh sự sống mới. Hạt lúa mì đã lún vào lòng đất, chết đi và đem lại sự sống mới. Nếu chúng ta trà đạp quả tặng sự sống mới Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta, thì thật sự là một thảm họa cho chúng ta. Hôm nay trong khi chúng ta ngồi đây, điều can hệ nhất trong cuộc sống của chúng ta chính là kết hợp với Thiên Chúa Toàn Năng. Điều này can hệ hơn mọi tương quan nhân loại, can hệ hơn công việc, sự an toàn và lạc thú của chúng ta. Nếu thiếu sự kết hợp này, chúng ta không thể thăng tiến như một con người, và chúng ta sẽ đánh mất ý nghĩa cũng như mục đích thực sự của cuộc đời chúng ta. Và rốt cuộc, tất cả những công việc chúng ta làm sẽ trở thành tro bụi. Trong khi đang ngồi đây, chúng ta có thể đi sâu hơn vào thẳm cung hữu thể của mình và kết hợp với Thiên Chúa. Một trong những dấu hiệu đem lại nhiều hy vọng nhất cho thế giới ngày nay là có nhiều người thuộc mọi lứa tuổi rất quan tâm đến ý nghĩa của cuộc đời. Các hiệu sách đầy ắp sách vở, tài liệu cung cấp câu trả lời cho vấn nạn về ý nghĩa cuộc đời. Những tác phẩm của tác giả Hermann Hesse thực sự là một hiện tượng, và quyển sách nào của tác giả Hesse cũng đề cập đến vấn đề. Nếu như bạn chưa từng đối diện với câu hỏi liên quan đến ý nghĩa cuộc đời của bạn, nếu như bạn chưa tìm được mục đích cuộc đời của bạn, thì kể như bạn chưa tìm được gì cả, bạn sẽ chẳng đi đến đâu cả. Trước đây ít lâu, một ấn phẩm kể rằng có nhiều doanh nhân thành đạt trên thế giới bỗng nhiên từ bỏ những công việc béo bở của mình để tìm kiếm một lối sống có ý nghĩa hơn. Họ từ bỏ một cách ngon ơ và đi tìm một con đường tốt hơn để có thể biết mình thực sự là ai và đâu là mục đích cuộc đời của họ. Chúng ta có thể đọc mọi tác phẩm của Hermann Hesse. Chúng ta có thể đọc hết mọi quyển sách về vấn đề thức tỉnh đã từng được xuất bản. Chúng ta có thể bỏ một công việc sinh lợi 200.000 đô la một năm. Chúng ta có thể về quê nuôi gà hoặc làm đồ gốm. Chúng ta có thể thay đổi lối sống thường lệ và thoát ly gia đình. Nhưng chúng ta vẫn có thể sai lầm. Mục đích của cuộc đời đòi chúng ta phải giống như một con người. Chúng ta không phải được tạo thành như chó, mèo, cây cối hoặc siêu nhân. Mục đích cuộc đời của chúng ta là hãy trở nên con người cụ thể như Thiên Chúa đã tạo thành chúng ta. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để đạt tới mục đích cuộc đời, đó là kết hợp trực tiếp với Thiên Chúa, đấng dựng nên, yêu thương và gìn giữ chúng ta. Nếu chúng ta không xây dựng cuộc sống của mình chung quanh mục đích trọng tâm này, chúng ta sẽ thất bại. Khi chúng ta kết hợp với Thiên Chúa, khi tâm trí chúng ta được kết hợp với Thánh Thần Thiên Chúa, khi chúng ta đi vào dòng suối tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy những công việc quen thuộc của mình mang một ý nghĩa mới mẻ, và chúng ta không còn cảm thấy xao xuyến bồn chồn. Chúng ta có thể nhận thấy những việc làm quen thuộc ấy là sai trái và cần được điều hướng. Một điều rất quan trọng nữa là khi đi vào dòng suối tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta sẽ tìm được một ý nghĩa mới cho những tương giao giữa chúng ta với tha nhân. Và từ nơi chúng ta sẽ trào ra một nguồn mạch yêu thương, đem lại cho họ một sự sống mới và nâng đỡ niềm hy vọng của họ. Trong bài đọc phúc âm hôm nay, quyền năng biến đổi của Thiên Chúa đã được mặc khải thật tỏ tường trên đỉnh núi biến hình. Tại đó Chúa Giêsu đã hiện diện với ba môn đệ của Người giữa vầng sáng chói chang. Dung mạo Người đổi khác, y phục của Người trở nên trắng tinh chói lòa. Dựa vào phúc âm Thánh Matthew, chúng ta biết dung mạo Người sáng láng như mặt trời và y phục Người trắng tinh như tuyết. và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời người. Chúng ta hãy sống thân tình với Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô và tìm biết ý nghĩa chúng ta là ai và chúng ta phải sống như thế nào. Chúng ta hãy mở lòng trước sự hiện diện của Thiên Chúa, hãy để Thiên Chúa lấy tình yêu của người thắp sáng cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy chấp nhận trở nên con người như Thiên Chúa đã muốn cho chúng ta. Chúng ta hãy là một phép lạ của quyền năng biến đổi của Thiên Chúa, và ánh sáng cuộc đời của chúng ta sẽ chiếu sáng như một hải đăng yêu thương cho tất cả những ai gặp gỡ chúng ta.